kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong Thi Thiên 67 qua đề tài Phước lành và ca ngợi, phần 2. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Đức Chúa Trời ơi, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa, các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Đức Chúa Trời ơi, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Đất đã sinh hoa lợi. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ ban phước cho chúng tôi. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài. Đó là Thi Thiên 67. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa thăm viếng và ban ơn lành cho chúng ta trong thời giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong thời giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã cứu rỗi chúng con, cho tâm linh chúng con được hướng lên nơi Chí Thánh để chiêm ngắm vinh quang Chúa và tôn thờ Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đức tin, cho chúng con được ở trong bầy chiên của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Xin Chúa cho chúng con tấm lòng cảm thương như Chúa và cho chúng con cơ hội chia sẻ tin mừng cứu rỗi của Ngài cho những người chưa biết Chúa và chưa đặt lòng tin nơi Ngài, để cho danh Chúa được biết đến trong tất cả các dân trên đất. Giờ đây, xin Đức Thánh Linh hướng chúng con về Ngài hòa chung trong tiếng hát ngợi ca với lòng khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp từ trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong những bài thánh ca tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là thánh ca Ơn Lạ Lùng. và tiếp theo đó là chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào. Xin Đức Thánh Linh dùng sứ điệp trong lời ca để nâng đức tin chúng ta lên tập trung hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng tôn kính và yêu mến chân thành.
Chiêm xe mắt Chúa dõi nhìn thì Ngài có quên tôi bao giờ. Lòng đầy vui sướng hằng mừng hát, lòng bình an dâng lời hát, chính dòng xe mắt Chúa vẫn dõi nhìn thì Ngài có quên tôi bao giờ.
Bây giờ là phần 2 bài Phước lành và ca ngợi. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi và ban phước cho chúng tôi. Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi, để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa, các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài, đất đã sinh hoa lợi nó. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi, và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài. Đó là Thi Thiên 67. Như chúng ta vừa nghe, mở đầu tác giả xin Chúa ba điều: xin Chúa thương xót, xin Chúa ban phước và xin Chúa soi sáng mặt Ngài trên tác giả. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về lòng thương xót của Đức Chúa Trời và nhu cầu cần thương xót của mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về phước lành của Đức Chúa Trời và cách thức cũng như mục tiêu Ngài ban phước. Trong Thi Thiên này, chúng ta có thể thấy ít ra là hai điều liên quan đến phước lành Chúa ban cho dân Ngài. Đó là sự cứu rỗi của Chúa trong câu 2 và những hoa lợi sản sinh từ đất nói đến trong câu 6. Hai phước lành này tương ứng với phước thuộc linh và phước thuộc thể. Có thể nói sự cứu rỗi là phước lành viên mãn nhất vì nó bao hàm toàn diện và lâu dài vĩnh viễn. còn hoa lợi của đất nói đến phước lành vật chất cho cuộc sống trần gian. Trước hết, con người cần được cứu khỏi tội. Sở dĩ Đức Chúa Trời sẵn lòng ban sự cứu rỗi vì Ngài là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót. Chính lòng thương xót của Chúa dẫn đến sự cứu rỗi. Trong sự cứu rỗi, Chúa hóa giải tội lỗi chất chồng của con người bằng một phương thức công chính và hợp lý hơn hết qua một sinh tế cao quý nhất là chính con Ngài. Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 ghi: Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Để ban sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời đã phải trả một giá vô cùng đắt là sự chết của con Ngài trên thập hình. Để có thể phó mình làm sinh tế chuộc tội, con Đức Chúa Trời phải nhập thể, phải thành người. Và đây là một bước hy sinh quá lớn, vượt hơn tất cả mọi hiểu biết của chúng ta. Được tha tội kể là được phước lành lớn nhất. Phước cho người nào được tha các sự vi phạm mình, được khỏa lấp các tội lỗi mình. Chính vì được sạch tội mà một người mới có thể đứng trong ánh sáng mặt Chúa. Tội lỗi ngăn cách, tội lỗi phá hỏng tương giao, tội lỗi khiến cho con người đau khổ trong cô đơn, đớn đau trong những mối nuối tiếc không nguôi. Con người đau khổ lâu dài và sâu sắc hơn hết khi hồi tưởng lại những lỗi lầm mình đã làm cho cha, cho mẹ, cho người thân, cho bạn bè, nhất là khi những người thân yêu đó đã vĩnh viễn ra đi, không còn cơ hội nào để bù đắp, để đền bồi. Trong sự tha thứ kỳ diệu của Đức Chúa Trời, Ngài không chỉ tha thứ cho chúng ta, nhưng Ngài cũng có đủ quyền năng để bù đắp, để diệt lành các nạn nhân của chúng ta. Có thể nói, sự tha thứ là một trong những phần quan trọng hơn hết, bao gồm trong sự cứu rỗi. Khía cạnh tiếp theo của sự cứu rỗi là Chúa cứu chúng ta khỏi sức mạnh của tội lỗi và quyền lực của sự chết. Người được cứu rỗi là một tạo vật mới. Ai ở trong Chúa cứu thế là tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Chính sự sống mới và quyền năng biến đổi của Chúa qua Đức Thánh Linh và qua lời Kinh Thánh vận hành trong lòng khiến cho chúng ta có đủ năng lực chống lại sức cám dỗ mạnh mẽ của ma quỷ và của tội lỗi. Vì thế người tin Chúa có thể thường xuyên đắc thắng. Niềm vui và hạnh phúc của cơ đốc nhân không phải là niềm vui của một kẻ hưởng nhàn trong biếng lười, nhưng là niềm vui của một chiến binh thắng trận vinh quang. Sự cứu rỗi của Chúa cũng bao gồm cứu rỗi khỏi bị hư vong hay khỏi sự chết đời đời. Người tin Chúa không còn sợ sự chết nữa. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng đối với ông, sống là Chúa cứu thế, mà chết là lợi. Ông cũng bảo rằng ông phân vân không biết chọn điều nào, tiếp tục sống hay đi với Chúa, nghĩa là từ giã cuộc đời. Đây là cái nhìn của những người thực sự kinh nghiệm sự cứu rỗi. Không những không sợ chết, mà còn trông mong sự chết đến sớm để được đi với Chúa. Trong những khía cạnh vừa nêu lên, người được cứu rỗi là người hoàn toàn tự do, sống trên trần gian với tâm linh nhẹ nhàng, không còn bị xiềng xích vào gánh nặng tội lỗi. Hàng ngày sống cuộc sống đắc thắng tội lỗi, người được cứu rỗi cũng không sợ chết, trái lại, trông mong ngày được đi với Chúa. Người được cứu rỗi sống có mục tiêu là dắt đưa nhiều người đến nhận sự cứu rỗi, và đó cũng là điều tác giả Thi Thiên 67 mong muốn. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi, để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa, các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ. Sự cứu rỗi Chúa ban lâu dài vĩnh viễn, Chúa cứu chúng ta trong đời này và trong cả cõi muôn đời. Khi nhìn vào viễn cảnh của cõi đời đời có Đức Chúa Trời cai trị trong tình thương, lòng nhân ái và công chính tuyệt đối, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Tương phản với tất cả những bất công tham nhũng vô đạo của các chính quyền trần gian, công cuộc cai trị công chính của Đức Chúa Trời trong cõi muôn đời thật là một phước hạnh tuyệt vời. Không những thế, những người được cứu rỗi sẽ được đồng cai trị với Chúa cứu thế trong tình thương, trong quyền năng và trong sự công chính. Trong viễn cảnh đó, chúng ta có thể hình dung được một tương lai vô cùng tươi sáng, huy hoàng. Điều sung sướng hơn nữa là Chúa cho chúng ta cơ hội để chuẩn bị cho tương lai đó ngay trong những ngày sống trên trần gian. Chính trong những ngày tích cực chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng, chúng ta sẽ thấy tương lai huy hoàng đó càng ngày càng hiện lên rõ ràng hơn, nổi bật hơn trong chính không gian ba chiều chúng ta đang sống. Chúng ta có thể thấy hiệu quả ngay trong đời sống chúng ta, những thay đổi trong quan điểm và trong tâm tính chúng ta, những thay đổi trong cái nhìn đối với hoàn cảnh sống. Những thay đổi đó được thể hiện trong những nối kết của chúng ta với Chúa do tác động của Đức Thánh Linh qua lời Kinh Thánh mà chúng ta chuyên cần học hỏi ăn nuốt hàng ngày. Vì thế, những ngày tháng của chúng ta là những người được cứu trên trần gian không phải là những ngày buồn chán nhưng tràn đầy niềm vui. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa, các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Đây là những tiếng reo vui trong linh hồn những người được cứu rỗi. Khi đã kinh nghiệm được sự cứu rỗi thiêng liêng, thì những phước lành vật chất không phải là cứu cánh nữa, mà thực sự chỉ là những phương tiện, không chỉ là phương tiện cho người được cứu vui hưởng trong trần gian, nhưng còn là phương tiện được ban cho người được cứu, qua đó giúp cho những người chưa được cứu có thể đến gần nguồn ơn cứu rỗi. Những người chưa được cứu thường có cái nhìn rất thiển cận đối với các phước lành tâm linh. Họ chỉ có thể hiểu được sự cứu rỗi qua ngôn từ của những phước lành vật chất. Chính vì thế, Chúa ban phước lành vật chất cho con dân Ngài cũng là một cách để chúng ta trở thành những người dẫn đường có sức thu hút đối với thế giới hư vong. Đất đã sinh hoa lợi nó. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ ban phước cho chúng tôi. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài. Chúa ban phước vật chất cho chúng ta để các đầu cùng đất kính sợ Chúa qua cuộc đời của chính chúng ta và đó cũng là mục tiêu Chúa còn để con dân Ngài sống trên trần gian. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con lời Chúa và qua Thi Thiên 67 đã đem chúng con đến gần tấm lòng của Chúa, đã soi sáng thị kiến thuộc linh cho chúng con, thấy những phước lành thuộc thể Chúa ban là những phương tiện tạo cơ hội cho chúng con tiếp cận những con người đương thời, giúp họ biết danh Chúa, thấy chương trình cứu rỗi của Chúa và bằng lòng hạ mình khiêm nhu tiếp nhận ơn cứu rỗi. Cầu xin niềm vui được cứu sẽ giúp họ tiếp nối sứ mạng công bố danh Chúa cho những người hư vong họ gặp trên đường đời. Cầu xin Đức Thánh Linh biến đổi họ cũng như tiếp tục biến đổi chúng con, ban cho chúng con tâm tình khiêm nhu của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn mà không bị cột trói trong những mối quan tâm ích kỷ về cuộc sống trên đời tạm. Xin Đức Thánh Linh canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng của chúng con bằng lời Chúa, để chúng con đắc thắng tội lỗi với những suy tư vượt lên trên khỏi những uế tạp của trần gian, luôn luôn hướng lòng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Trên đường trò chuyện, trong bao lời nguyện, trong mỗi tư giao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu thương yêu. Ta đi sống sẵn cho người, nơi Cha chỗ ở trên trời. Yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con nơi. Ta đi sẵn sàng cho người, nơi Cha. kia chẳng bỏ con. Chúa với tôi trên đường trò chuyện, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha môi nở nụ cười. Đời ngặt nghèo nhưng nhiều an vui. Ở con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ở con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha. Chuyện trong bao lời nguyện, trong mỗi tương sau, Cha cho con an bình rạng rỡ, Cha cho con bao lời ngọt ngào. Đời dù nghèo nhưng giàu thương yêu, ta đi săn sóc cho người nơi Cha chỗ ở trên trời. Yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con ơi. Ta đi sẵn sàng cho người nơi Cha chỗ ở trên trời. Ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con. Với con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ở con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.